Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Invitation của Oria. Còn được biết đến với tên Oria Mountain Dreamer, là một tác phẩm truyền cảm hứng thuộc giao điểm giữa thơ văn xuôi, suy niệm tâm linh và phát triển nội tâm. Cuốn mở rộng từ bài thơ cùng tên từng được lan truyền rộng rãi qua truyền miệng, radio, các buổi tĩnh tâm và cộng đồng tìm kiếm đời sống tinh thần. Thay vì trình bày một hệ thống triết lý hay bộ quy tắc để thành công, tác giả đặt ra những câu hỏi trực diện về điều con người thực sự khao khát, khả năng yêu thương, chịu đựng mất mát và sống thành thật với chính mình. Trọng tâm của sách là sự đối lập giữa các dấu hiệu bên ngoài như nghề nghiệp, tuổi tác, địa vị với phẩm chất bên trong như lòng can đảm, sự dễ tổn thương và sức bền cảm xúc. Giọng văn của Oria giàu tính chiêm nghiệm nhưng không né tránh những trải nghiệm khó khăn. Mục đích của cuốn sách không phải đưa ra câu trả lời thay người đọc, mà tạo một không gian để họ tự xem xét cách mình đang sống, đang yêu và đang đối diện với nỗi đau. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thay thước đo địa vị bằng câu hỏi về điều trái tim thật sự khao khát. Điểm xuất phát nổi bật của The Invitation là sự từ chối dùng thông tin xã hội thông thường để đánh giá một con người. Oria không đặt trọng tâm vào nghề nghiệp, tuổi tác, thu nhập hay danh tiếng. Thay vào đó, bà hướng sự chú ý tới điều một người đau đáu mong muốn và liệu họ có dám đi về phía mong muốn ấy hay không. Sự chuyển hướng này có ý nghĩa vì các nhãn mác xã hội thường cho biết vị trí của một người trong một hệ thống, nhưng ít cho biết họ đang sống có ý thức hay đang bị cuốn theo kỳ vọng của người khác. Cuốn sách không phủ nhận giá trị của công việc, trách nhiệm hay thành tựu. Điều nó chất vấn là việc biến chúng thành bằng chứng duy nhất cho một đời sống có ý nghĩa. Khi hỏi về nỗi khao khát sâu nhất, Oria buộc người đọc phân biệt giữa ham muốn được công nhận và nhu cầu sống phù hợp với giá trị nội tâm. Đây cũng là một câu hỏi khó vì câu trả lời có thể dẫn tới thay đổi, bất định hoặc thất vọng. Bởi vậy, tác phẩm xem tính xác thực không phải là lời tuyên bố đẹp đẽ về bản thân, mà là sự sẵn sàng nhìn nhận điều mình thực sự cần, kể cả khi điều đó chưa được xã hội bảo đảm hay tán thưởng. Thứ hai, chấp nhận nguy cơ trông có vẻ ngốc nghếch khi yêu và theo đuổi ước mơ. Một chủ đề then chốt của cuốn sách là cái giá của sự dấn thân. Oria đặt câu hỏi liệu con người có sẵn sàng trông có vẻ ngốc nghếch vì tình yêu, giấc mơ và cuộc phiêu lưu được sống hay không. Hình ảnh này không cổ vũ hành động bốc đồng hoặc phủ nhận nhu cầu phán đoán thận trọng. Nó chỉ ra rằng nhiều lựa chọn quan trọng không thể được bảo vệ hoàn toàn trước ánh nhìn, sự nghi ngờ hay phán xét của người khác. Yêu một người, thử một hướng đi sáng tạo, thừa nhận khát vọng chưa chắc thành công, đều có thể khiến ta mất cảm giác kiểm soát. Trong bối cảnh đó, nỗi sợ bị xem là thiếu thực tế thường khiến con người chọn sự an toàn bề ngoài và bỏ qua điều có ý nghĩa với mình. Lập luận ngầm của Oria là tính dễ tổn thương, không đối lập với sức mạnh. Nó là điều kiện để hình thành sự gần gũi, sáng tạo và lựa chọn có chủ đích. Tuy nhiên, sách không hứa rằng sự can đảm sẽ mang lại kết quả mong muốn. Giá trị của nó nằm ở việc người đọc không để nỗi sợ xấu hổ quyết định toàn bộ đời sống. Cách đặt vấn đề này làm cho tác phẩm khác với nhiều lời khuyên tích cực đơn giản, vì nó thừa nhận rủi ro là một phần không thể tách rời của việc sống chân thành. Thứ ba, đặt lòng tử tế vào thử thách của thất bại, đau buồn và kiệt sức. The Invitation không xem nghịch cảnh là một bài kiểm tra để chứng minh sự cứng rắn đơn thuần. Những câu hỏi của Oria đi xa hơn khi bà quan tâm liệu một người có thể đứng dậy sau đau buồn, thất vọng và sự kiệt quệ, rồi vẫn đối xử dịu dàng với những người mình yêu hay không. Điểm này làm rõ mối liên hệ giữa sức bền và lòng trắc ẩn. Con người có thể chịu đựng được khó khăn nhưng trở nên cay nghiệt, khép kín hoặc làm tổn thương người khác. Vì vậy, khả năng tiếp tục giữ gìn sự tử tế mới là tiêu chuẩn đạo đức và cảm xúc mà tác phẩm nhấn mạnh. Cách nhìn ấy tránh việc lãng mạn hóa đau khổ. Sách không nói mất mát tự động, khiến ai đó trưởng thành cũng không đòi hỏi người đọc phải luôn bình tĩnh. Thay vào đó, nó thừa nhận nỗi đau là thật, cơ thể và tinh thần có thể mệt mỏi, nhưng vẫn đặt câu hỏi về cách ta hiện diện sau những trải nghiệm đó. Về mặt thực hành, chủ đề này khuyến khích người đọc xem phản ứng của mình trong giai đoạn khó khăn là dữ liệu để tự hiểu hơn. Thay vì chỉ đánh giá bản thân qua thành tích lúc thuận lợi, nó cũng nhắc rằng sự quan tâm dành cho người khác không cần chờ đến khi mọi tổn thương đã biến mất. Thứ tư, nhìn vào phần không đẹp đẽ của bản thân, thay vì theo đuổi hình ảnh hoàn hảo, Oria dành vị trí quan trọng cho việc chấp nhận những phần không hoàn hảo, không dễ chịu và không thể trình bày đẹp đẽ của đời sống. Tác phẩm hỏi liệu người đọc có thể tìm thấy vẻ đẹp trong điều không đẹp theo nghĩa thông thường, có thể sống cùng thất bại của mình và của người khác hay không. Đây không phải là lời mời gọi hạ thấp tiêu chuẩn đạo đức hoặc bằng lòng với mọi hành vi. Trái lại, nó phản đối thói quen đồng nhất giá trị con người với một hình ảnh luôn thành công, tích cực và kiểm soát tốt, khi chỉ chấp nhận những phần sáng sủa, con người dễ che giấu giận dữ, buồn bã, ghen tị, giới hạn hoặc sai lầm. Sự che giấu ấy thường làm suy yếu khả năng tự nhận thức và khiến các mối quan hệ trở nên hời hợt. Trong The Invitation, việc đối diện với bóng tối nội tâm có giá trị vì nó tạo điều kiện cho sự trung thực, trách nhiệm và cảm thông. Một người có thể nhìn nhận thất bại mà không tự định nghĩa toàn bộ bản thân bằng thất bại đó. Tương tự, họ có thể nhận ra giới hạn của người khác mà không lập tức tước bỏ phẩm giá của họ. Chủ đề này mang sắc thái tâm linh theo nghĩa gắn chiều sâu nội tâm với sự toàn vẹn, chứ không phải với việc đạt tới một trạng thái tinh sạch hay hoàn hảo. Cuối cùng, khả năng ở một mình là nền tảng của tự chủ và đời sống nội tâm. Câu hỏi về việc có thể ở một mình và thực sự thích bầu bạn với chính mình là một trong những điểm kết của The Invitation. Oria không mô tả sự một mình như tách biệt khỏi cộng đồng, cũng không coi tự lập là không cần ai khác. Ý nghĩa của nó là năng lực ở lại với bản thân khi tiếng ồn, sự khẳng định và các vai trò bên ngoài tạm lắng xuống. Đây là một thách thức đáng kể bởi nhiều người dùng công việc, quan hệ, giải trí hoặc sự bận rộn để tránh các cảm xúc chưa được gọi tên. Nếu không chịu được những khoảng trống ấy, họ có thể tìm kiếm sự công nhận liên tục và để phản ứng của người khác định hình cảm nhận về giá trị bản thân. Cuốn sách gợi ý rằng một đời sống có chiều sâu cần một nguồn nâng đỡ nội tại, dù nguồn đó không thay thế sự gắn bó với người khác. Khả năng ở một mình giúp người đọc lắng nghe điều mình khao khát, nhận diện nỗi sợ và lựa chọn quan hệ từ sự tự nguyện hơn là lệ thuộc. Mặt khác, chủ đề này cũng tạo sự cân bằng cho lời mời gọi yêu thương của tác phẩm. Sự thân mật bền vững không chỉ đến từ việc mở lòng với người khác, mà còn từ việc không bỏ rơi chính mình trong những lúc cô đơn, mất phương hướng hoặc không được ai xác nhận. Kết luận The Invitation phù hợp với người đọc đang cảm thấy các thước đo thông thường như công việc, tiền bạc hoặc sự công nhận không còn đủ để giải thích điều họ muốn từ cuộc sống. Sách cũng có ích cho những ai đang ở trong giai đoạn chuyển hướng, đối diện mất mát, suy nghĩ về một mối quan hệ hoặc muốn xây dựng đời sống nội tâm trung thực hơn. Lợi ích thực tế của tác phẩm không nằm ở một kế hoạch hành động theo từng bước. Thay vào đó, các câu hỏi của Oria có thể được dùng như khung tự vấn, để người đọc xem lại điều mình thực sự khao khát, những rủi ro mình đang né tránh và cách mình phản ứng khi đau khổ. Về mặt trí tuệ, cuốn sách đưa ra một tiêu chuẩn khác về sự trưởng thành, kết hợp can đảm với lòng tử tế và tự chủ với khả năng gắn bó. So với nhiều sách truyền cảm hứng cùng thể loại, The Invitation nổi bật nhờ hình thức thơ văn xuôi cô đọng và giọng điệu chất vấn thay vì chỉ dẫn. Nó không bán một công thức để hạnh phúc, không hứa biến khó khăn thành chiến thắng và không giản lược tính xác thực thành việc cứ làm theo cảm xúc nhất thời. Tác phẩm thừa nhận thất bại, tuyệt vọng, cô đơn và sự không hoàn hảo là những phần thực của đời sống. Đồng thời, nó hỏi người đọc liệu họ có thể không thu mình trước những điều ấy hay không. Vì thế, đây phù hợp nhất với người sẵn sàng đọc chậm, suy ngẫm và tự trả lời hơn là người đang tìm kiếm kỹ thuật cụ thể hoặc lời khích lệ nhanh chóng. Nếu bạn muốn ủng hộ Oria, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!